Câu hỏi 160. Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần? Thưa Đại Đức, theo lịch sử y học thì từ xưa đến nay có 7 vị đại lương y làm nghề thầy thuốc giỏi. Đó là các vị Narada, Dhammacharika, Anjirasa, Kapila, Kanda, Ratikama, Atula và Pupa Kacheyana. Cả 7 vị ấy nghe đồn rằng họ hiểu rõ nguyên nhân phát sanh của bệnh, biết sự biến chuyển, đổi khác hay tăng trưởng của bệnh, biết thể trạng của bệnh qua các thời kỳ, biết rõ nhiều phương pháp chữa trị, biết bệnh này bao lâu thì lành, bệnh kia sẽ không lành, vân vân. Ngoài ra, các vị ấy đoán bệnh, xem bệnh chỉ một lần, không đợi phải xem lần thứ hai. Các vị đại lương y ấy tài giỏi cho đến nỗi chẩn bệnh mà như nhìn cũng chỉ quay quanh cái trục, chỉ cần nắm cái đầu mối là có thể phanh ra cả cuộn chỉ. Thưa Đại Đức, cả 7 vị thầy thuốc kia không phải là Đức Phật toàn giác, chỉ nhìn xem bệnh nhân một lần là có thể biết nguyên nhân bệnh, sự biến chuyển bệnh qua các thời kỳ, biết chữa lành hay không chữa lành. Còn Đức Thế Tôn thì sao nhỉ? Là đứng toàn giác mà Ngài không biết rõ những căn bệnh nào xảy ra trong giáo hội, không biết rõ bệnh gì phát sanh và bệnh gì không phát sanh, không biết rõ bệnh nào sẽ chữa lành, bệnh nào không chữa lành. Nói rõ hơn, Đức toàn giác của chúng ta khi trong tăng chúng xảy ra điều xấu ác nào thì Ngài chế ra điều luật để ngăn ngừa hay ngăn cấm điều xấu ác ấy. Một vị tỳ khưu nào đó có lời nói hay việc làm quá thô bỉ, trượt hạnh, bị mọi người mỉa mai, chê trách, thì lúc ấy Đức Thế Tôn mới chế ra điều học, đưa ra cấm giới. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ Đức Tôn Sư không biết rõ căn bệnh nào sẽ phát sanh, không biết rõ các căn bệnh biến chuyển ra sao qua các thời kỳ, làm các việc xấu ác là bệnh, giới cấm là thuốc, phải thế chăng? Thuốc của Đức Thế Tôn cho uống, có chắc bệnh nào lành và bệnh nào không lành? Bất khả, chẳng thể biết được, có phải vậy chăng? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đức Thế Tôn là đứng toàn giác đấy, Tâu Đại Vương. 10.000, 100.000 bậc lương y ấy đoán bệnh, chữa bệnh cũng không thể so sánh với sự hiểu biết thâm sâu, vô lượng của Đức Đạo Sư. Ngài biết rõ tất cả, biết rõ, biết nhiều hơn tất cả sự khôn ngoan, minh triết của tất thảy nhân loại từ xưa đến nay. Vì biết quá rõ tất cả những căn bệnh, nên Ngài đã có cách chữa trị riêng của Ngài, mà trí óc phàm phu không hiểu nổi, Tâu Đại Vương. Thưa, nếu biết rõ, thế tại sao Đức Toàn Giác không nêu ra tất cả căn bệnh rồi kê toa cho phương thuốc trị liệu một lần? Ví dụ, có 200 căn bệnh, thì Đức Phật đưa ra 200 phương thuốc. Sau này, ai mắc bệnh nào, thì y cứ vào phương thuốc ấy mà trị liệu. Có tiện hơn không? Là đứng toàn giác, Ngài thiết lập, chế phạm, tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt. Nếu làm được như vậy, thì tất cả bệnh đều được ngăn ngừa từ trong trứng nước, thì làm gì có chuyện bị thế gian cười chê, phàm tiếu, mọi người kinh bỉ, mỉa mai do một số tỳ khưu xấu ác, thô bỉ, đã ăn nói bậy bạ hoặc hành động càn rỡ. Xin Đại Vương, hãy nhẫn nại, Sở dĩ Đức Thế Tôn thấy phát sanh điều xấu xa, nào mới đưa ra giới điều để đối trị, chứ không cấm chế tất cả bằng một bộ luật 100 giới hoặc 150 giới, là vì có hai lý do quan trọng sau đây. Nếu Đại Vương biết rõ hai lý do ấy, thì chắc Đại Vương phải tán thán, chắp tay lên đỉnh đầu để thốt lên: "Ôi, đúng là trí tuệ của bậc toàn giác, bậc thầy đã thấy rõ thế gian và thông suốt thế gian." Đức vua Milanda rất hoan hỷ: "Vậy thì đại đức cho nghe. Thứ nhất, tâu đại vương, ví như có một người sơ tu, căn cơ thấp thỏi, hiểu biết nông cạn, phàm tính còn nhiều, bản chất yếu đuối. Khi đến xin xuất gia vào trong giáo hội, vị thầy A Xà Lê bèn đưa ra bộ luật 150 điều, 200 điều, rồi nói rằng: đây là 10 giới, đây là 30 giới, đây là 75 giới. Còn nữa, còn hơn 100 giới dành riêng cho tỳ khưu nữa. Người hãy cố gắng thọ trì. Nếu điều ấy xảy ra thì kẻ xin tu kia sẽ có thái độ ra sao?" "Thưa, y chắc không dám tu đâu. Nghe giới nhiều như thế, chắc tức y sẽ dựng ngược lên, hốt hoảng bỏ về ngay tức khắc." "Đúng thế, tâu đại vương, và đây là lý do thứ nhất, tâu đại vương. Chính giới quá nhiều sẽ làm cho kẻ tu sợ hãi, và có lẽ còn hàng trăm, hàng ngàn người thấy vậy, cũng đâm ra ớn, chẳng dám gia nhập vào một giáo hội nghiêm khắc như thế, vô hình dung, không biết bao nhiêu là nguy hại, đau khổ cho chúng sanh."
"Cái gì là nguy hại, đau khổ ở đây, thưa đại đức?"
"Tâu, giới luật nhiều, người ta sợ hãi không vào tu, có nghĩa là giáo hội ấy không chịu mở cửa cho chúng sanh đi vào các cõi trời và người. Tại sao lại như thế? Vì trong số sinh xuất gia ấy, chưa nói đến chuyện chứng đạt những đạo quả cao siêu, thì họ cũng gieo được duyên lành với Phật đạo. Có đức tin, có ích giới luật, có thắng phước do phẩm mạo sa môn. Đấy là nhân lành cho họ thọ hưởng phước báu trời người trong mai hậu. Còn nữa, trong số sinh xuất gia ấy, nếu không được tu, không được gieo duyên lành, họ trở về nếp sống cũ, theo thói quen tạo những nghiệp ác về thân, về khẩu, về ý, thế là cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula sẽ được mở ra. Vì lý do ấy, giới luật nhiều đã được soạn thảo sẵn, chế định trước. Do nguyên nhân gần và xa đã mở cửa bốn đường ác và đóng cửa trời và người đấy, tâu đại vương. Đức vua Milanda thốt lên:
"Thật là kinh khiếp! Ôi, Đức Thế Tôn nhìn ra thế rộng xiết bao!"
"Thế đại vương không chê nữa sao?"
"Thật không dám thế. Xin đại đức cho nghe tiếp lý do thứ hai."
"Tâu vâng, cái mà đại vương chê là khi một tỳ khưu có hành động càn rỡ, thô tháo, xấu ác, bị tăng lữ cười chê, người đời mỉa mai, Đức Thế Tôn mới chế ra học giới, chính là dụng tâm rất là sáng suốt của đấng toàn giác. Không phải là bậc giác ngộ thì không thể minh triết được vậy. Tại sao? Vì khi ấy, Đức Thế Tôn mới gọi vị tỳ khưu ấy đến, hỏi rằng: "Ông làm việc ấy, ai cũng cười chê đấy, ông biết không?" Vị tỳ khưu sẽ trả lời: "Dạ, con biết, vì làm vậy là xấu, không nên."
Đức Thế Tôn sẽ hỏi tiếp: ông biết là xấu, vậy hành động ấy nên được tiếp tục hay phải chừa bỏ? Vị tỳ khưu sẽ trả lời: đã xuất thì không nên làm xấu nữa. Bạch Đức Thế Tôn. Cuộc đàm thoại sẽ xảy ra tương tự như thế, đại vương có cảm nhận gì không?
Chẳng là vua một nước, chẳng bao giờ nói chuyện mang tinh thần tự do, dừng chủ với tội nhân như thế bao giờ. Đức Thế Tôn quả là biết tôn trọng nhân cách của con người, chẳng phục lắm.
Tâu, cảm nhận của đại vương là đúng, nhưng chưa phải là cái cốt tử, cái tinh yếu của vấn đề. Khi vị tỳ khưu thấy rõ hành động của mình là xấu, y sẽ tự nguyện không làm xấu nữa. Quan trọng là ở chỗ ấy, vị tỳ khưu vì thấy rõ tội nên sẽ không làm tội nữa. Tinh thần ấy là tinh thần thấy rõ điều xấu xa, giác ngộ điều xấu xa. Từ ấy sẽ không còn mê muội tạo nên những hành động xấu xa, sai lầm nữa. Chính Đức Phật đã tạo cơ hội cho vị tỳ khưu tự giác ngộ bài học. Tâu đại vương.
Cảm ơn đại đức, ngài đã khai mở con mắt tối tâm cho chẵm. Đức Thế Tôn quả là bậc toàn giác, chẵm sẽ không còn dám nói gì về vấn đề này nữa.
Thưa vâng, cảm ơn đại vương. Câu hỏi 161. Mặt trời có bệnh chăng?
Thưa đại đức, mặt trời có bị bệnh chăng?
Tại sao đại vương lại hỏi thế?
Bởi vì chẳng thấy rằng mặt trời đôi khi chiếu sáng chói chang, tỏ ra sức lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những tia sáng của nó rất yếu ớt, dường như không có hơi sức. Vậy không phải khi ấy mặt trời bị bệnh sao?
À, nếu đại vương gọi đấy là bệnh, thì mặt trời có bệnh thật. Bệnh của mặt trời làm cho có những khi nó chiếu sáng yếu ớt là do mây, khói, mưa và nguyệt thực đấy đại vương.
Nghĩa là do mây, khói, mưa, nguyệt thực che ám, lấn hiếp nên mặt trời mới bị bệnh sao?
Tâu vâng. Đức vua Milanda tán thán:
ôi, mặt trời oai lực như thế, phi thường như thế mà cũng bị bệnh, huống hồ là chúng sanh đại đức nhỉ?
Vâng, chúng sanh bị tham, che ám, lấn hiếp, sân che ám, lấn hiếp nên phát sanh lên không biết bao nhiêu là căn bệnh đấy, đại vương.
Chẳng hiểu rồi.
Câu hỏi 162. Lại bệnh của mặt trời nữa.
Đại đức đã giảng về bệnh của mặt trời thì giảng cho hết luôn. Có phải là mùa lạnh mặt trời vô bệnh, còn mùa nắng mặt trời hữu bệnh chăng?
Tại sao đại vương lại suy ra thế?
Thưa, vì thường mùa lạnh, tia nắng của mặt trời rất gắt, rất mạnh. Còn về mùa nắng, tuy cảm nghe rất nóng, nhưng tia nắng không gắt, không mạnh bằng mùa lạnh.
À, ra thế. Có hai lý do đại vương, vì hai lý do này mà mùa nắng, tia nắng không mạnh. Thứ nhất là do nắng nóng nên sông, biển, ao hồ, mặt đất hơi nước bốc lên. Vì hơi nước bốc lên giữa hư không, tia nắng bị cản lại, bị cản, giảm cường độ nên tia nắng trở nên yếu. Thứ hai, vì nóng nên không khí giãn nở tạo nên gió. Gió thổi, những đám mây rời ra bay tản mạn giữa hư không. Chính những đám mây tản mạn này che bớt tia nắng mặt trời đấy đại vương.
Hay lắm, Vậy còn mùa lạnh, tại sao nắng lại gắt?
Tâu Đại Vương cũng tương tự như lý giải trên, vì lạnh nên sông, biển, ao hồ, mặt đất, nước không bốc hơi hoặc bốc hơi rất ít. Do vậy, hoặc không hoặc có, rất ít hơi nước bốc lên hư không. Tia nắng không bị lực cản, bị che ám, nên nó rất gắt, rất mạnh là đúng thôi. Còn nữa, những đám mây trên bầu trời, vì lạnh nên nó đóng thành cụm lớn, không bị gió thổi lang thang, rời rạc giữa hư không. Đây là lý do thứ hai, khiến tia nắng không bị che ém. Tâu Đại Vương:
Thưa Thế Thủ Phạm, kẻ nghịch chính là hơi nước và những đám mây lang thang làm cho mặt trời bình, hèn chi.
Hay lắm, Đại Vương đã tìm ra thủ phạm tạo nên căn bệnh cho mặt trời, thế còn thủ phạm tạo nên mọi căn bệnh của chúng sanh thì sao nhỉ?
Đức vua Milanda mỉm cười:
Đại đức, lấy câu chuyện hay thật đấy. Hẳn thủ phạm chính là vô minh và ái dục rồi.
Không sai, Tâu Đại Vương.
Câu hỏi 163 về chuyện Bồ Tát Vesantara bố thí vợ con.
Thưa Đại Đức, tất cả Bồ Tát thuở trước đều phải trải qua hoàn cảnh bố thí vợ con, hay chỉ riêng Bồ Tát Vesantara của chúng ta thôi?
Tâu, tất cả vị Bồ Tát nào hành ba la mật cũng đều bố thí vợ con như nhau cả thảy.
Thế vợ con có hoan hỷ làm vật thí cho Bồ Tát Vesantara bố thí chăng?
Tâu Đại Vương, vợ thì hoan hỷ, nhưng con thì không. Nếu trường hợp người con ấy lớn, hiểu biết về nhân quả phước báu, hiểu rõ tâm nguyện của cha, thì nó sẽ hoan hỷ. Còn nếu nó nhỏ quá, chưa biết gì, thường thì khóc than, sức bi lụy. Vua Milanda trầm ngâm, giây lâu rồi nói:
Câu chuyện Bồ Tát về Vesantara bố thí vợ con, chẳng nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu nói đấy là việc khó thì đúng là việc khó làm. Thế gian không ai làm nổi, ngoại trừ Bồ Tát Vesantara. Nếu bảo đấy là sự nhẫn tâm, trái tim đã biến thành gỗ đá, thì chẳng ai có thể biện hộ dùm cho Bồ Tát Vesantara được. Thưa Đại Đức,
Đại Vương xin cứ thẳng thắn cho, lý do nào mà Đại Vương ghép tội Bồ Tát Vesantara như thế?
Không dám, chẳng đâu dám kết tội, nhưng rõ là chẳng có bảy điều muốn đem ra vấn nạn Đại Đức đây.
Bần Tăng xin rửa tai lắng nghe. Tâu Đại Vương:
Vâng, Đại Đức hãy nghe đây. Điều thứ nhất, tại sao Bồ Tát lại đang tâm bố thí hai đứa con yêu của mình, vốn là lá ngọc cành vàng, đến người Bà La Môn để làm tôi tớ cho gia đình hắn? Điều thứ hai, tại sao khi hai trẻ vùng khỏi sợi dây buộc của lão Bà La Môn, chạy đến bên Bồ Tát khẩn cầu van xin Bồ Tát giúp đỡ hầu thoát khỏi bàn tay độc ác của lão ấy, Bồ Tát lại nguội lạnh dẫn dưng đến như thế? Điều thứ ba, trước đó khi lão Bà La Môn cột chói hai trẻ, vừa lôi vừa đi vừa đánh đập chúng trước mặt Bồ Tát, thế mà ngài chẳng động lòng, chẳng động lòng, tìm chưa chưa như gỗ đá thế kia, hay bảo đấy là ngài chú trong pháp xã ba la mật? Điều thứ tư,
khi hai trẻ khóc than thống thiết rằng: "Cha ơi, lão già Bà La Môn xấu xí kia đúng là quỷ Dạ Xoa, con quỷ ấy xin hai con về là để ăn thịt. Vậy xin cha hãy cứu hai con. Ôi, con mình đau khổ như thế, van xin với nước mắt thống lụy như thế, mà Bồ Tát của chúng ta chỉ an ủi sơ sơ: không có đâu, hai con, không có đâu, đừng sợ." Nói thế thì có được ích lợi gì? Chỉ như một nhát đau đâm sâu vào tình phụ tử đấy thôi. Điều thứ năm, khi đứa trẻ trai Gia Ly lăn lộn, vùng vẫy ngã quỵ gần bên chân Bồ Tát, ngước đôi mắt hoen đỏ bi thảm, nức nở tâu xin rằng: "Thưa cha, xin cho em gái Canh Hà của con được ở lại, nó còn nhỏ dại quá, nó không chịu nổi sự đau khổ này đâu. Con xin gánh chịu tất cả, con sẵn sàng để cho quỷ Dạ Xoa kia ăn ngang, nuốt máu, ăn thịt con. Phải cứu em gái tội nghiệp của con, cha ơi. Ôi, trước sự thống thiết của con trai như thế mà Bồ Tát chẳng xúc động, chẳng nói năng gì, thì kể cũng là đời." Điều thứ sáu, khi bị lão bà La Môn đánh đập, cột chói rất chặt, kéo bừa hai trẻ lê trên đất như hai con heo, trẻ Cha Ly chồm lên lấy thân đỡ roi cho em, không ngớt chửi mắng lão bà La Môn hèn hạ. Thế mà Bồ Tát lại giả vờ quay mặt đi, chẳng rầy trách lão bà La Môn một tiếng là cớ làm sao. Điều thứ bảy, lão bà La Môn lôi hai trẻ đi xa dần, vấp phải đá, đụng phải cây, thân thể chúng bầm dập, rách nát, tươm máu, tiếng khóc la thảm thiết từ núi rừng hoang vắng vọng lại. Thế đó, làm cha, làm mẹ, có chút thương con thì trái tim chắc cũng vỡ ra làm trăm mảnh. Thế mà Bồ Tát cũng dường như không, bước vào cốc, đưa tay, khép cửa lại. Thưa Đại Đức, dù Bồ Tát Visantara phát đại nguyện bổ túc Ba La Mật đi nữa, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề Tuệ đi nữa, ngài cũng phải có trái tim biết thương xót con mình chứ. Ai nỡ nào đang tâm để cho con mình kêu gào la khóc như vậy. Thật chẳng không hiểu nổi. Đại vương nên nhớ rằng, việc bố thí vợ con của Bồ Tát, nhất là bố thí con mà đại vương bảo là đang tâm, nhẫn tâm, không có trái tim ấy, đã chấn động 10.000 thế giới trong cõi Sa Bà này, chấn động khắp các cõi trời, người, Đế Thích, A-tu-la, Long Vương, Phạm Thiên, Dạ Xoa, Ma Vương, vân vân. Tất thảy ai cũng nổi gai ốc, giận tóc gáy, và ai cũng tán dương, khen ngợi không hết lời. Thế thì việc làm ấy là tốt hay xấu hở đại vương? Tốt hay xấu mà đại vương lại nghiêm khắc luận tội, trong lúc 10.000 thế giới lại tán thán không hết lời? Trẫm hoài nghi về điều ấy. Vâng, tốt hay xấu còn tùy thuộc cách nhìn cùng quan niệm riêng tư. Nhưng sự bố thí Ba La Mật của Bồ Tát có 10 đức tính cao thượng, đại vương cũng nên biết, để từ đó rút ra kết luận cho mình. Xin cho nghe. Tâu vâng, 10 đức tính ấy như sau: 1 là sự bố thí siêu việt, 2 là dứt trừ sự thương yêu bởi tâm luyến ái, 3 là thái độ dứt bỏ, 4 là không ăn năn hối hận, 5 là sự bố thí vi tế, 6 là sự đoạn tuyệt, 7 là sự bố thí to lớn, 8 là sự bố thí thế gian khó hiểu, 9 là sự bố thí khó khăn. 10 là sự bố thí chẳng ai so sánh được. Sở dĩ 10.000 thế giới rung động là do sức mạnh của 10 đức tính ấy, Tâu Đại Phương. Đức Milanda vẫn lắc đầu. Thưa, bao nhiêu đức tính cũng vậy thôi, bao nhiêu sức mạnh cũng vậy thôi. Sự dứt bỏ bố thí một cách cao thượng, siêu việt, được 10.000 thế giới tán dương, mặc dầu chẳng vẫn nghi ngờ như thường. Sự bố thí mà không hề nghĩ đến sự đau khổ của kẻ khác, làm cho kẻ khác khóc than, la hét, mà có phước báu được sao? Đấy là con đường đi về cõi trời hay con đường đi vào địa ngục, hỡ đại đức? Tâu Đại Vương, có thể điều ấy đúng khi ta chưa hiểu rõ lý nhân quả. Nhưng nếu ta hiểu rõ lý nhân quả rồi, đồng thời thấy được cái đại nguyện và dụng tâm sâu kín của Đức Bồ Tát, thì ta sẽ không nghi ngờ gì nữa. Đại Đức cứ tiếp tục. Tâu Vương, ví như có một đạo sĩ tu tập trong rừng sâu, hằng ngày chú tâm, từ vô lượng toát ra một năng lực mát mẻ, bao phủ cả một vùng. Thế rồi, các loài hươu, nai đến gần đạo sĩ mà chúng không hề sợ hãi. Bất chợt, sáng hôm kia, đạo sĩ tỏ vẻ hung dữ, cầm cây đánh đuổi hươu, nai đi chỗ khác. Đại Vương thấy thế nào? Vị đạo sĩ đánh đập chúng sanh, vậy là độc ác, vậy là không có lòng từ sao? Thưa, đánh đập như vậy là không được rồi. Tâu Đại Vương, chính đánh đuổi như thế, vị đạo sĩ đích thực mới có tình thương đối với hươu nai. Vì sao vậy? Vị đạo sĩ nghĩ rằng, nếu chúng tưởng mọi người ai cũng đều hiền lành, vô hại, tìm đến chơi một cách vô tư như thế, thì có lúc sẽ bị bọn thợ săn làm hại. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ hiện tại dường như đau khổ, nhưng tương lai sẽ lợi ích cho nó, an vui cho nó hơn. Câu chuyện bố thí hai con của Bồ Tát, chúng ta nên suy xét theo chiều hướng này, thì may ra ánh sáng mới được lộ ra. Tâu Đại Vương, thưa, chưa được thuyết phục lắm, nhưng Đại Đức cứ cho xin ví dụ nữa đi. Tâu Vương, ví như có một sa môn tu hành rất tinh tấn, có giới hạnh, bị té xuống, hồ gãy chân, gãy tay, máu ra rất nhiều. Có người thợ săn đi qua, thấy vậy, khởi mối thiện tâm, muốn xuống cứu vị sa môn ấy. Vị sa môn nói rằng, tôi đau lắm, cứ để tôi chết ở đây. Người thợ săn nói, ở đây tôi không có thuốc chữa, ngài hãy chịu khó, ráng chịu đau để tôi cõng về làng. Sau 3 lần thuyết phục, vị sa môn không chịu. Người thợ săn quyết giữ ý mình, quyết cứu sa môn cho bằng được, bèn xuống hố cõng lên. Phàm tay gãy, chân gãy, để yên thì ít đau, nhưng khi di chuyển, động cựa, các khớp xương sai lệch, đau đến tận xương tủy. Người thợ săn biết vậy, nhưng vì muốn cứu bậc tu hành, chẳng ngại đường xa vất vả, chẳng ngại tiếng rên la đau đớn của vị sa môn. Lúc đi bộ, lúc đặt lên xe kéo, chuyển được về làng, lúc sắp xếp lại các khớp xương, bó dẻ để cột lại, vị sa môn đau đớn bất tỉnh. Mấy hôm sau, vị sa môn ngỏ lời cảm ơn. Người thợ săn bèn nói, ngài chịu khó tịnh dưỡng ở đây vài tháng, tôi nuôi ngài được. Khi nào ngài lành, chân tay hồi phục, tha hồ lên núi mà tu. Tâu Đại Vương, câu chuyện xảy ra như thế, ta biết rõ đau, nhưng đau quả Đại Vương không nên án nghiêm khắc người thợ săn bất nhẫn, trước sự đau đớn quằn quại của vị sa môn chứ?
Dĩ nhiên là không rồi. Chính nhờ chịu đựng được đau đớn ấy, vị sa môn mới được lành bệnh an vui.
Việc làm của người thợ săn dường như lạnh lùng trước sự đau đớn của vị sa môn. Có được quả báo như thế, y sẽ mở cửa thiên đường hay y mở cửa địa ngục?
Khách quan mà luận nhân quả, có lẽ người thợ săn được phước báu rất lớn, rất vĩ đại, thưa đại đức.
Sự khổ sở, đau đớn của hai trẻ và cái tâm dường như lạnh lùng của Bồ Tát cũng tương tự như vị sa môn và người thợ săn vậy, Tâu Đại Vương.
Qua hai câu chuyện kể của đại đức, chẳng thấy nó có lý được một vài phần.
Còn nữa, Tâu Đại Vương, ví như đại vương làm vua một nước, hôm nọ đại vương muốn làm một công trình dẫn thủy nhập điền vĩ đại, sẽ có lợi ích rất lớn cho nông nghiệp, có thể đem đến hạnh phúc ấm no cho cả nước. Đại vương bèn ra một thông cáo rộng rãi là muôn dân phải đóng thuế bằng tiền, bằng lúa gạo hoặc bằng nhân công. Nếu ai không nộp sẽ bị chói, đánh đập hoặc bị giam cầm, vân vân. Lệnh ban ra, mọi người rất sợ hãi, ai cũng than khổ, than không có tiền, than không có lúa gạo. Người không nộp thì bị đánh đập, bị bắt, bị chói, bị giam cầm. Lời ta thán của muôn dân kể sao cho xiết.
Tuy nhiên, đại vương vẫn lạnh lùng, cương quyết làm công trình thủy lợi, dẫu trải qua biết bao gian lao, vất vả, lại còn bị hàm oan, bị nhân dân lên án là khắc nghiệt, là bạo chúa, vân vân. Sau khi công trình làm xong, muôn dân hoan hỷ, sung sướng, từ rày về sau, ruộng đồng khỏi lo thiếu nước, lúa ngập khỏi lo úng nước, vân vân. Nông dân được mùa, mở hội, ăn mừng.
Tâu Đại Vương, ví như Đại Vương làm việc ấy, Đại Vương quả thực là người không có trái tim, không xúc động trước sự ta thán của muôn dân, bá tánh nhỉ?
Tức vua Milanda mỉm cười.
Cái chính, kết quả sau cùng đã biện hộ dùm cho trái tim của chẳng rồi.
Hay lắm, Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Chính kết quả sau cùng sẽ biện hộ dùm cho trái tim của Bồ Tát Vesantara, Tâu Đại Vương.
Thú thật với Đại Đức, câu chuyện kể của Đại Đức mặc dầu là ví dụ, nhưng sao nó giống với cái vài công việc lớn mà chẳng thường làm cho quốc độ này. Ban đầu vì không hiểu nên bá tánh rất ta thán, nhưng sau đó họ ca tụng không hết lời. Còn riêng phần chẳng, chẳng rất mãn nguyện. Kết quả mai sau, kiếp sau ra sao, chẳng cũng không biết nữa.
Đều là phước báu trời, người sức vi diệu đấy, Tâu Đại Vương.
Thế giả dụ nhân dân đóng thuế rất sung mãn, chẳng lấy số tiền ấy mua vải vóc, lương thực thực phẩm để cúng dường, bố thí đến cho thập phương sa môn, bà la môn, đạo sĩ, những người bần cùng đói khổ, thì có được phước báu không hỡ đại đức?
Vẫn được rất nhiều phước báu, Tâu Đại Vương. Thế đại vương còn hoài nghi gì về việc bố thí hai trẻ của Bồ Tát Vesantara nữa chăng?
Vẫn còn hoài nghi. Việc làm của chẳng về dẫn thủy nhập điền, bố thí cúng dường mà lấy tiền thuế, mới nghe thì tựa tựa như chuyện Bồ Tát bố thí hai trẻ. Một bên thì bá tánh kêu khang, một bên thì hai trẻ la khóc. Nhưng dù sao
hai trẻ là con ruột của mình, đem cho đi thì hơi quá. Bố thí hai trẻ là việc làm quá chớn, quá đà, như quả cưng nghiêng hẳn về một bên. Một bên là khối đá chưa lì, nặng nề, bên kia là trái tim nhẹ hững. Phước báu sau này thế nào không ai biết, nhưng chắc chắn thế gian thường tình không ai khen ngợi đâu, họ chê trách hậm tệ là dĩ nhiên vậy.
Đại vương, cứ nói nữa đi.
Vâng, đại đức hãy xem, cái gì quá chướng, quá đà đều không tốt cả. Cái xe chở nặng quá sức mình, trục, căm, sẽ gãy. Ăn, vật thực quá nhiều, chúng thực mà chết. Thuốc bổ quá liều, thành độc dược. Mưa quá nhiều, lúa ngập chết. Người bố thí với hàng tâm, hàng sản, nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết tính toán, xem lại sự chi tiêu, xem lại gia sản, nếu không sẽ khánh tận. Nắng quá gắt, quá nhiều, quả đức sẽ nứt nẻ. Người có lòng tham ái, tham dục quá nhiều, có thể đưa đến điên loạn. Tham lam của cải, bạc tiền nhiều sẽ dẫn đến trộm cướp, cướp của giết người. Người ham nói nhiều, dễ bị lầm lỗi. Lũ lớn quá sẽ vỡ bờ. Người học nhiều quá, dễ loạn tâm, loạn trí. Người dũng cảm quá thì yếu thọ, vân vân.
Thưa đại đức, quá chướng, quá đà đều đưa đến kết quả xấu. Bố thí hai trẻ cũng là cái gì nằm trong định luật tất yếu ấy.
Tâu đại vương, cái gì quá chướng, quá đà, quá nhiều như đại vương kể thì chẳng đem đến kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng có những cái quá nhiều, quá mạnh, quá to lớn, chúng không nằm trong định luật tất yếu của đại vương thì sao?
Xin cho nghe.
Tâu vương, ví dụ như người thắng cuộc cuối cùng qua các trận đô vật được mọi người tán thưởng, chắc hẳn là tay đô vật mạnh nhất, quả đức to lớn, vĩ đại, nhờ vậy nó là nơi nương tựa, che chở, nơi sinh sống cho con người, muôn thú cỏ cây. Hư không vĩ đại quá, nhờ vậy nó mới bao dung được quả đức chăng sao. Sư tử uy dũng quá, nó mới làm chúa sơn lâm. Ngọc mani quý báu quá, nó mới đứng đầu chân châu thất bảo, thành tựu được ước muốn của con người. Đức vua cao sang và thắng phước nên đứng đầu cả trăm họ muôn dân. Kim cương cứng rắn quá, vật gì nó cũng cớ đứt được. Tỳ khưu giới đức cao thượng quá nên Dạ Xoa A-tu-la đều phải quỳ mọt dưới chân. Đức Phật tối thượng quá nên tam giới không ai sánh bằng.
Đại vương, tương tự như thế, việc bố thí hai trẻ là việc khó làm, là chuyện quá hy hữu, quá vĩ đại, tạo nên năng lực quá lớn, quá mạnh, nên sẽ có phước đức sức thù thắng. Rất vi diệu, chấn động cả 10.000 thế giới, làm cho người, trời, đế thích, phạm thiên, A-tu-la, Long Vương, Dạ Xoa vân vân, không hết lời tán dương, khen ngợi. Và việc Bồ Tát bố thí đặc thù vô lượng ấy, quá đà, quá chớn ấy, chính là nhân duyên thành tựu quả vị chánh đẳng giác đấy, tâu đại vương.
Đức vua Milanda vô cùng thán phục.
Trí tuệ của đại đức quả là vô biên, vô lượng. Những ví dụ của chẩm đưa ra dường như là đã đẩy đại đức đến chân tường. Thế mà cũng những ví dụ tương tự, đại đức lại tạo
kiệt sức bực trở lại, làm cho chẳng không còn chỗ mà thối lui. Thật là khâm phục vậy.
Đại đức Milanda khiêm tốn: Đại vương, đừng làm cho Bần tăng thêm hổ thẹn. Chính nhờ đại vương đã gợi ý cho Bần tăng đấy thôi. Còn nữa, ý đại vương còn muốn xác định là bố thí không được quá chớn. Quá chớn kết quả sẽ xấu. Bần tăng không nghĩ thế. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định. Có những bố thí mà kết quả của nó sẽ là bốn đường ác đấy. Tâu đại vương,
xin cho nghe.
Tâu vâng, có 10 trường hợp không nên bố thí như sau. 1. Cho người nữ đến người nam để thỏa mãn dâm dục. 2. Cho bò cái đến bò đực. 3. Cho rượu hoặc chất say. 4. Cho hình ảnh, hình vẽ khiêu dâm. 5. Cho khí giới. 6. Cho thuốc độc. 7. Cho xiềng xích để người ta chói, giam cầm kẻ khác. 8. Cho gà mái đến gà trống. 9. Cho heo cái đến heo đực. 10. Cho bàn tính sai, cân đo lường sai để người ta lường gạt nhau. Đấy là 10 loại bố thí mà người trí thức không làm, vì nó là chìa khóa mở cửa đi vào ác đạo. Còn các loại bố thí khác thì tùy sức, tùy nghi, phải thế không hở đại vương?
Có lẽ vậy.
Thế thì có ấn định một ranh giới nào nữa trong việc bố thí không đại vương?
Chẳng không rõ lắm.
Ví dụ như cơm nước, y phục, chỗ ở, chiếu đệm, giường ghế, vườn ruộng, tôi trai, tớ gái, châu bò, gà vịt đều có thể bố thí được chứ?
Thưa vâng.
Ví dụ cho tài sản, của cải, bạc tiền, 100 đồng tiền vàng, 1000 đồng tiền vàng vân vân, hẳn là được chứ?
Thưa vâng. Có quyền bố thí cả tay chân, tim, óc và luôn cả sinh mạng mình nữa. Thưa đại đức, nếu biết chú tâm vô lượng.
Đại đức Na Tiên nói: Đại vương bảo bố thí cả tay, chân, tim, óc và luôn cả sinh mạng đều được. Thì sao? Bồ Tát Visantara bố thí vợ con, đại vương lại bảo là quá đà, quá chớn, không được.
Đại đức, cứ nói tiếp đi.
Một người cha nợ nần, vì quá nghèo khổ túng thiếu, bèn cho con đi ở thuê hoặc bán con cho người khác, là chuyện thế gian, cũng thường lắm mà.
Vâng,
thế có ai trách họ không?
Có chứ, nhưng rồi người ta cũng thông cảm họ, vì hoàn cảnh quá đói nghèo.
Cũng thế, tâu đại vương, đức Bồ Tát tầm cầu vô thượng bồ đề tuệ, vì đói ba la mật, vì nghèo phước báu nên phải bố thí vợ con. Đại vương cũng phải biết thông cảm hoàn cảnh của ngài chứ.
Thưa, có lẽ vậy, nhưng theo ý chẳng, bố thí cá nhân vẫn tốt hơn. Bố thí mình thì khỏi làm đau khổ vợ con, vẫn là biện pháp hay nhất.
Đại đức Na Tiên giải thích: Người ta xin vợ, xin con mà mình lại đem cho mình là việc không hợp lẽ. Xin vật này mà đem cho vật khác là không hợp lẽ. Nhưng nếu có người xin chính mình thì ngài cũng không tiếc đâu. Giả sử không phải người mà là sư tử, cọp beo, chó rừng muốn xin ngài để ăn thịt thì ngài cũng cho ngay, không hề tiếc sinh mạng. Đại vương nên nhớ rằng đức Bồ Tát là cái miếng thịt chung cho tất cả chúng sanh đó sao? Ví như trăm loài cây trong rừng, đến mùa thì đơm hoa chỗ trái, rồi xanh, rồi chín vàng. Trái cây chín vàng ngon ngọt ấy, hằng đệ tử để tự do cho muôn thú, muôn chim, người đến đấy hái ăn tha hồ. Cũng như thế ấy là tâm của Đức Bồ Tát khi phát nguyện Ba La Mật thâu Đại Vương. Trải qua 24 vị Phật Tổ, trải qua 4 A Tăng Kỳ và gần 1 ức kiếp như thế, Bồ Tát tu tập Ba La Mật vô lượng như thế, đã từng xả ly, dứt bỏ vô lượng ngai vàng, công danh, phú quý, tài sản, lúa gạo, xe cộ ruộng vườn, tôi trai, tớ gái, vàng ngọc, đến cho tất cả chúng sanh. Ngài lại bố thí tay, chân, tim, gan, mắt và luôn cả sanh mạng mình nữa. Ngài cương quyết dứt bỏ, bố thí, vật ngoại thân, cho đến nội thể, sanh mạng, cũng chỉ vì một mục đích vô thượng, đánh đổi bồ đề tuệ, chánh đẳng giác, thâu Đại Vương. Ví như một vị quan tốt, thanh liêm, chánh trực, có tâm thương yêu dân, vị ấy ở trong một triều đình, có ông vua tàn bạo, sống đời xa hoa phù phiếm, dân chúng bị siêu cao, thuế nặng, đói khổ nhưng củ cải lương thực, vàng bạc của cung điện chất đầy như núi. Cũng vì mục đích cứu khổ cho bao người, vị quan tốt kia bèn bán tất cả ruộng vườn, gia sản, tôi trai, tớ gái, để mua vải vóc, lương thực, vật thực, để chẩn bần, cứu đói cho chỗ này chỗ kia. Tiếng lành đồn xa, nhân dân ái mộ, họ lật đổ triều đình và suy cử vị quan tốt kia lên làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân quốc vương kia không tiếc của kho, đem phân phát hết cho dân. Nhờ vậy, đời sống trong quốc độ thoát khỏi đói nghèo, dần dần cường thịnh. Tâu Đại Vương, việc làm của một vị quan tốt kia cũng tương tự như việc làm của Bồ Tát Visantara. Muốn cầu ngôi vị chánh đẳng giác để cứu khổ cho chúng sanh ba cõi bốn loài, thì Ngài đâu có tiếc thứ gì. Đâu phải vì không thương vợ, xót con, mà Ngài bố thí vợ con. Chính Đức Thế Tôn, sau khi giác ngộ, Ngài đã có nói một câu kệ với đại ý rằng: Này các thầy tỳ kheo, chính khi bố thí vợ con, không phải Như Lai không thương yêu vợ con. Hai trẻ, Yali và Kanha, thông minh và ngoan ngoãn hết mực. Công chúa Mati, hiền thục, đức hạnh nhất trên trần hoàng. Có con như thế, có vợ như thế, mà đem bố thí, ruột Như Lai cũng đứt từng khúc. Nhưng Như Lai phải hướng đến cái cao xa, cái rộng lớn hơn. Đấy là ngôi vị chánh đẳng giác, đấy là tình thương không bến bờ đối với tất cả chúng sanh. Đại Vương nên nhìn xa thấy rộng, lặn vào chiều sâu thâm thẳm của câu chuyện hơn thế nữa. Vâng, vâng, chẩm đang suy nghiệm đây, Đại Đức cứ tiếp tục câu chuyện đi. Tâu Đại Vương, Đại Vương chớ nên lên án Bồ Tát dẫn dân lạnh lùng. Đức Bồ Tát trước cảnh tượng đức ruột ấy đã âm thầm chiến đấu với chính mình. Ngài nuốt sự nhẫn nại ấy, sự chịu đựng ấy, lửa đốt ấy vào bên trong, nên sóng lòng trào trôi dữ dội. Đại Vương đâu có biết, chính khi Bồ Tát bước vào thảo em khép cửa lại là nhằm ngăn bớt tiếng kêu khóc của hai con từ núi rừng xa xôi vọng đến. Ngài đã không chịu nổi, muốn bịt hai tai lại. Nỗi căm hận lão bà La Môn độc ác làm cho toàn thân Ngài rung lên, máu dồn dập. Ngài phải thở bằng miệng, nước mắt tuôn tràn. Ôi, không phải là nước mắt nữa, mà chính là lệ máu rỉ ra vì xót thương hai con. Ngay khi ấy, một niệm xưng khởi lên, một niệm sát khởi lên đối với lão bà La Môn. Nhưng Bồ Tát đã kịp thời xả ly, niệm tâm từ mát mẻ. Một hồi lâu sau, mới chứng tỉnh lại được. Đại vương thấy đó, đại vương thấy rằng lòng xót thương hai trẻ của Bồ Tát đâu khác gì thế gian, đồng thời còn hơn cả thế gian nữa. Tại sao vậy? Vì khi bố thí dứt được hai trẻ thì chí nguyện của ngài sẽ thành tựu, đồng thời hai trẻ sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn. Một việc làm mà thành tựu hai lợi ích, đại vương có biết chăng? Đại đức hãy giảng thêm cái lợi ích thứ nhất, tức là thành tựu bố thí ba la mật thì chẳng rõ rồi, nhưng còn lợi ích thứ hai, sự sung sướng và hạnh phúc của hai trẻ, chẳng hồ nghi lắm. Cho nên cho con để làm tôi tớ mà gọi là sung sướng hạnh phúc ư? Tâu đại vương, hai trẻ vốn là cành vàng lá ngọc ở trên nhung lụa, thế mà phải sống đời ăn trái chua củ sống, hẳn là rất khổ sở vậy. Do đó thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân Bồ Tát biết rõ số phận tương lai của hai đứa trẻ. Thứ nhất là hai trẻ không thể làm tôi đòi hầu hạ ai. Thứ hai, rồi hai trẻ sẽ được gặp lại Thái Thượng Phụ ở kinh thành, sẽ thoát khỏi cảnh đói khổ ở rừng sâu. Có thực thế không hỡ đại đức? Thật ra Bồ Tát còn biết nhiều hơn thế nữa. Ngài biết rằng rồi ông nội sẽ chuộc lại hai trẻ. Ngài biết rằng vì lý do hai trẻ về kinh đô nên vua cha sẽ thỉnh ngài về để kế vị ngôi vương. Đó là cơ hội tốt để ngài lo cho hạnh phúc muôn dân, đồng thời bổ túc ba la mật cho mình. Ngài còn biết rằng lão bà La Môn tuổi thọ không còn được bao lâu, phước duyên ít, kiếp phận hèn hạ, chẳng thể nào bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày. Tâu đại vương, thưa, các việc trên là có thể, nhưng việc dưới, việc Bồ Tát biết lão bà La Môn vì phước duyên ấy chẳng thể bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày là sao ạ? Lấy gì làm bằng chứng? Tâu đại vương, bằng chứng về lãnh vực này thì Bần Tăng đành chịu. Tuy nhiên, Bần Tăng sẽ đưa ra ở đây rất nhiều ví dụ xoay quanh vấn đề ấy, và có lẽ từ những ví dụ ấy, đại vương sẽ tự giải đáp thắc mắc cho mình chăng? Chẳng đồng ý. Tâu, ví dụ như mặt trời, mặt trăng, nó to quá, lớn quá, vĩ đại, nhiều oai lực. Vậy ai trên thế gian này có khả năng lấy mặt trời, mặt trăng ấy đặt vào rương, vào thùng để làm đèn chiếu sáng không? Chẳng thể được đâu, đại đức. Lại nữa, ví như viên ngọc mani, quý báu của Đức Chuyển Luân Thánh Vương, rất to lớn, hào quang chói lọi, chiếu sáng vô ngại cả hàng cho tuần. Có người khởi tâm muốn ngăn hết hào quang của ngọc mani, bèn lấy một tấm vải bọc lại, hy vọng rằng làm như vậy ngọc mani sẽ không còn tỏa sáng nữa. Đại vương nghĩ thế nào? Người kia có thể đạt được ước nguyện chăng? Thật không thể, đại đức. Ngọc mani vẫn tỏa sáng hào quang như thường. Còn nữa, ví như voi chúa Uposatha có màu trắng như tuyết, thanh khiết cao sang, được trang điểm châu báu rực rỡ, có thân hình oai nghi to lớn dị thường, là báu vật chỉ phát sanh đến cho các bậc chân mạng đế vương hoặc cho các vị có phước báu thù thắng. Có người nghèo khổ kia khởi tâm muốn bắt bạch tượng ấy về nuôi ở nhà mình, kẻ kia có làm được việc ấy không, hỡ đại vương? Thật là một ý nghĩ cuồng vọng, được sao mà được, đại đức. Còn nữa, ví như rồng chúa Nandopananda có oai lực lớn, sức mạnh lớn, nó to lớn cho đến nỗi có thể quấn bảy vòng quanh núi Seneru, có người sắm một cái đẩy định bắt nhốt rồng chúa kia. Việc làm ấy là thế nào hỡi đại vương?
Thưa, có lẽ hắn là người điên.
Tâu đại vương, lão bà La Môn đến xin hai trẻ để về làm tôi tớ cho mình là việc làm của người ngu, kẻ cuồng vọng là người điên, tương tự như muốn lấy mặt trời mặt trăng đặt vào thùng, lấy vải bọc ngọc mani trong ngăn ánh sáng. Bắt vô chúa Uposatha về nhà nuôi, bắt rồng chúa Nandopananda nhốt vào đẩy. Đấy là những việc không thể làm. Lão bà La Môn ngu hèn thiếu phước kia chẳng thể bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày. Tâu đại vương,
thưa, có lẽ hắn ta là người điên.
Tâu đại vương, lão bà La Môn đến xin hai trẻ để về làm tôi tớ cho mình là việc làm của người ngu, kẻ cuồng vọng là người điên, tương tự như muốn lấy mặt trời mặt trăng đặt vào thùng, lấy vải bọc ngọc mani mong ngăn ánh sáng, bắt voi chúa Uposatha về nhà nuôi, bắt rồng chúa Nandopananda nhốt vào đẩy. Đấy là những việc làm không thể. Lão bà La Môn ngu hèn thiếu phước kia chẳng thể bắt hai trẻ làm tôi tớ dù chỉ một ngày. Tâu đại vương,
thưa, các ví dụ kia nên bực, nếu bực là những việc làm bất khả, nhưng ý nghĩa cuối cùng chẳng vẫn chưa lãnh hồi.
Tâu đại vương, dĩ nhiên Hy Mã Lạp Sơn là vua của muôn núi, cao 500 do tuần, dài rộng 300 do tuần, tổng cộng có 84.000 đỉnh cao. Nó cao đến chót vót tầng mây, là nơi rót đầy 5 con sông lớn, hàng trăm ngàn, hàng ức triệu cây cối, thảo mộc, muôn thú, nương tựa để sinh sống. Đại vương nghĩ thế nào? Nếu phước đức của hai trẻ được tu tạo, ba la mật từ vô lượng kiếp, khả dĩ làm con của vị đại Bồ Tát, có thể được ví như Hy Mã Lạp Sơn kia.
Điều này thì có thể hình dung được, phước đức của hai trẻ nếu chất chồng lại thì Hy Mã Lạp Sơn nọ còn nhỏ bé lắm, thưa đại đức.
Vậy là rõ, phước đức của hai trẻ vĩ đại như thế thì có thể nào làm thương tội mọi cho lão bà La Môn nghèo hèn hạ liệt ít phước kia chứ?
Nghe thì hữu lý, nhưng vẫn chưa thuyết phục được chẳng, thưa đại đức.
Thực ra, những ví dụ của Bần Tăng, đại vương đã hiểu. Đại vương đã hiểu rằng, người hạ liệt, thiếu phước, chẳng thể nào sử dụng những báu vật chỉ để dành cho người có phước đức thù thắng. Tuy nhiên, đại vương cố ý hỏi là hỏi cho phần đông, thì Bần Tăng nào dám không tuân? Tâu đại vương, khi Bồ Tát Vesantara bố thí bạc vàng của cải, vải vóc, lương thực, voi thần, xe ngựa, tôi trai, tớ gái, thì danh tiếng và uy đức của Ngài đã lan xa nhiều quốc độ. Chẳng những lan xa nhiều quốc độ, mà còn vang động đến cõi trời Đế Thích, Phạm Thiên, lan tỏa đến các cõi Atula, Càn Thác Bà, Dạ Xoa, Long Vương, Cửng Đà La, vân vân. Tức thảy, trời người và chúng sanh hữu tình, ba cõi không ai là không biết. Vợ và hai con của Bồ Tát đi theo sống giữa rừng, thiên nước độc, làm đau xót cả hàng vạn trái tim, cũng không ai mà không biết. Lửa cháy trên một ngọn núi cao, trong một đêm tối trời, người ở rất xa vẫn nhìn thấy, thì hai trẻ đi theo, cha cũng như thế. Cây long hoa ở núi Hy Mã Lạp, mỗi lần trổ hoa, hương thơm lan xa xung quanh, các hướng, xa đến 12 do tuần, hương thơm và danh tiếng của hai trẻ cũng y như thế ấy. Cộng với phước đức hai trẻ là con vua, cháu chúa, với danh tiếng lẫy lừng như thế, bảo bà La Môn bắt hai trẻ làm tôi tớ cho mình được chăng? Lại nữa, đây là quyết định, là lời giải đáp sau cùng, có tính thuyết phục nhất. Đấy là Bồ Tát biết rõ là ông nội sẽ chuộc cháu cưng của mình, nên trước khi đi, Bồ Tát đã căn dặn trẻ Cha Ly: "Này con, về thành, cha biết là ông nội sẽ chuộc hai con. Khi ông nội hỏi giá cả tiền chuộc, chính con phải trả lời, con trai là 1.000 lượng vàng, con gái không những 1.000 lượng vàng, mà còn tôi trai, tớ gái, ngựa xe, trâu bò, mỗi thứ mỗi 100 nữa." Và sự việc sau đó xảy ra y như thế. Lão bà La Môn dẫn hai trẻ về nhà. Khi nghe đến thương thế hai trẻ, cô vợ trẻ của lão bà La Môn hoảng sợ, bắt lão dẫn hai trẻ trả lại cho triều đình. Lão bà La Môn được phần thưởng trọng hậu, ở trong một tòa lâu đài 7 tầng với tôi trai tớ gái, ngựa xe, trâu bò, mỗi thứ 100. Nhưng y sống được bao lâu? Tâu đại vương, chỉ ngày đầu tiên thôi, y ăn một bụng no, trúng thật và chết. Tài sản được niêm phong, triều đình gọi quyến thuộc đến nhận, nhưng chẳng có một ai, người vợ của lão ta, sau đó cũng không tìm thấy. Rốt lại, tài sản được sung vào quốc khố. Điều ấy chứng tỏ gì đại vương? Chứng tỏ người thiếu phước không thể sử dụng phần phước quá lớn với phước đức của mình. Tóm lại, bố thí vợ và hai trẻ là giọt nước cuối cùng làm thành tựu công hạnh Ba La Mật, chấm dứt cuộc lưu đày 12 năm. Vợ và hai con trở lại đoàn tụ trong một quốc độ thịnh trị, hùng cường. Bồ Tát tiếp tục sứ mạng Bồ Đề vô thượng. Nhưng là vậy, sau trước Viên Dung, đại vương còn mối nghi ngờ nào về chuyện bố thí vợ và hai con của Bồ Tát Vesantara nữa chăng? Hoàn toàn không, tuyệt đối không. Cảm ơn đại đức vô cùng. Đại đức đừng có để tâm đến những câu hỏi khúc mắc của chẩm nhé. Chẩm cũng chỉ vì mình và mọi người đấy thôi. Tâu vâng, bần tăng hiểu.